chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, sau sự cố bị Tùng đánh ghen, Tuấn vẫn một lòng một dạ yêu Đức, cho dù anh đã cưới vợ. Sự quan tâm của Tuấn khiến Đức cảm động và suýt không vượt qua được ranh giới tình bạn khi Tuấn si mê ôm hôn cô. Nghĩa đã cưới Hoan. Vì ác cảm với anh rể, cô đã xui Đức ly hôn Tùng. Nhưng ông bà Bình và Hoan đều động viên Đức hãy bình tĩnh và đợi Tùng trở về. Nhờ có sự giúp đỡ của công ty, nhất là sự nhiệt tình của Giang Biên trong việc phối hợp với cơ quan điều tra thu thập chứng cứ, tên Đại đã phải chịu hình phạt nặng trước pháp luật về tội lừa đảo. Tuy cũng được minh oan, nhưng Tùng vẫn phải thi hành án phạt tù về những vi phạm. Anh nhờ công ty giấu kín, không cho Đức biết việc anh bị tù. Những ngày trong trại giam, Tùng đã nhận ra giá trị của hạnh phúc. Anh mong ước ngày trở về để làm lại từ đầu. Với thân nhân tốt, lại có công dũng cảm cứu người trong lũ lụt, anh đã được đặc xá. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần kết tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Trời bão tố vần vũ, mưa như chút nước. Làng mạc ruộng đồng ngập chìm trong biển nước mênh mông trắng bạc. Dòng sông Đan cuồn cuộn chảy, lôi theo thân cây, mái dạ, giường chiếu, súc vật. Mưa bão gây ra lụt lớn ở miền Trung. Dân chạy lụt bồng bế nhau lên những ngọn đồi, ướt như chuột. Mấy người đàn ông dựng lên những mái lều tạm bằng ni lông. Gió thổi làm nó siêu vẹo muốn đổ. Trại tù K52 nằm trên một dải đồi, cũng đang hứng chịu cơn bão dữ dội. Cổng lớn đóng im ỉm, các căn trại cũng nằm im trong bão tố. Tùng bị giam ở dãy thường phạm số 6. Anh cùng một số tù nhân nhìn ra cửa sổ ngắm trời. Phạm nhân bàn tán: cầu cho mưa bão kéo dài để ta đỡ phải đi lao động ngoài trời, được nghỉ vài bữa cũng hay. Nhưng mưa bão thế này thì lụt to, mùa màng hư hại hết. Chẳng những mất mùa mà còn chết người nữa. Chết hay sống, mất hay được cũng mặc kệ, miễn là ta được nghỉ việc thêm ngày nào hay ngày ấy. Bỗng có hai quản giáo mở khóa bước vào. Các anh em ở đây, ai biết bơi giỏi? Tất cả phạm nhân im lặng, chỉ có Tùng giơ thẳng cánh tay. Dạ tôi. Còn ai nữa? Các tù nhân khác im lặng, một vài người xì xào. Biết bơi nhưng không giỏi. Cần người bơi giỏi làm gì? Thằng Tùng đang định quản giáo để được giảm án đấy. Nó sắp hết hạn rồi, thế nào chẳng được ra, việc gì phải nịnh. Có một vài người nữa giơ tay. Quản giáo đếm tay, điểm mặt ghi tên từng người. Trại cần lập một đội cứu nạn giúp dân chạy lụt. Nhà ta có 4 người biết bơi. Tùng, Giãn, Nhơn, Thăng. 4 anh em mặc áo mưa đi theo tôi. 4 người có tên vội đứng lên theo quản giáo ra ngoài. Cửa nhà tù khóa lại. Họ đi trong mưa bão hướng về phía nhà quản giáo. Có khoảng vài chục tù nhân đang tập trung ở đây. Giám đốc trại nói với mọi người: bão, mưa lớn, thủy triều cường gây lụt lội rộng khắp. Trại ta có trách nhiệm đi cứu hộ dân mắc nạn thuộc 2 xã An Phước và Đông Giang. Ta chỉ thành lập 2 đội do quản giáo Dương và Bào dẫn xuống xã. Đến đấy, các anh được phân tán theo cán bộ cơ sở, chỉ đạo công việc cứu nạn. Các anh phải phục tùng sự chỉ đạo của địa phương hoàn thành nhiệm vụ, không được lợi dụng cơ hội để bỏ trốn. Ai giữ nghiêm kỷ luật, có thành tích tốt sẽ được khen thưởng, kể cả khinh giảm án hình, ân xá trước hạn. Ai làm trái lệnh phạm quy sẽ bị xử phạt. Các anh rõ chưa? Tất cả đồng thanh hô: rõ. Tùng và Nhơn theo một quản giáo đi xuống xóm Sơn Đông, ven sông Đan. Nước lũ đã ngập hết đường vào. Dân chúng lũ lượt bồng bế, trẻ con khuôn vác đồ đạc, dắt gia súc lên đồi cao trong mưa gió. Quản giáo hạ lệnh cho Tùng vào dìu người già, cõng trẻ con, lội qua những đoạn đường ngập úng. Tùng đưa được vài gia đình lên vùng cao trên đồi Phi Lao. Anh quay lại, lao xuống nước, bơi trên dòng chảy xiết, đón chiếc bè đẩy người già trẻ con đang chơi vơi giữa cánh đồng mênh mông sóng cuộn. Tùng gắng sức đẩy bè, dìu dân tị nạn đến chân quả đồi. Bà mẹ khóc lóc. Con ơi con, đi đâu mà không theo kịp bố mẹ và các em? Còn tôi đến chết đuối mất. Người cha an ủi. Sống chết tại số, hy vọng nó có thể bám theo con trâu, may ra bơi được vào chỗ chưa ngập. Tùng nói. Hai bác cứ bình tâm, để cháu quay lại nhà, xem em còn ở đấy không. Bà mẹ mếu máo nói. Con bé cứ luẩn quẩn trong chuồng trâu, có khi nước dâng cao không thoát ra kịp. Anh nhớ tìm kỹ cho. Phải bỏ của chạy lấy người thôi, tiếc con trâu làm gì. Ông già phân trần. Nhà nông chúng tôi coi con trâu là đầu cơ nghiệp mà. Tôi lại là thương binh tàn tật. Con trâu biết bơi. Nếu con bé biết cách bám vào nó, may ra thoát nạn. Cháu sẽ phá mái chuồng cho trâu chui ra. Cháu đi đây. Nói rồi, Tùng nhoài xuống nước, bơi về phía khu nhà đang ngập dần trong cơn mưa lũ. Một căn chuồng nước dâng lên đến mái. Cô gái chừng 18 tuổi, gỡ được mái lá chui ra, đứng trước mưa lũ nhìn quanh lo sợ. Tùng bơi đến gần, cô gái mừng rỡ kêu lên. Anh ơi, cứu em với, nước sắp cuốn em đi mất rồi. Đứng yên, tôi sẽ đến cứu cô, rồi tính sau. Anh bám được mái lá, leo lên. Sao cô không chạy theo bố mẹ, còn lấn cấn ở đây? Con trâu còn mắc kẹt trong chuồng, em gỡ mãi mà nó không biết đường chui ra. Nó chết đuối mất. Tùng quan sát, rồi cố giật tung tranh mẻ rui ra. Anh kéo con trâu thoát khỏi mái nhà rồi nói. Trâu biết bơi, nó có thể tìm đến chỗ cao. Cô theo tôi bơi vào bờ ngay kẻo chết đuối. Cô gái lúng túng có phần tiếc của. Mất trâu biết lấy gì để cày bừa. Cô nói. Em không biết bơi, nước chảy xiết em bị trôi mất. Em bám vào lưng trâu, anh bơi trước dắt nó theo. Chúng ta sẽ cố vào chỗ nước nông. Cố lên em, đừng để tuột tay đấy. Tùng bơi trước, cô gái ôm trên mình trâu. Anh dìu cả hai vào phía đồi cây cách đấy khá xa. Một lúc sau, chân chạm đất, nước nông dần. Tùng lội bì bõm, dắt trâu đến dãy đồi cao. Cô gái được dẫn đến chỗ cha mẹ và hai em. Mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau. Ông bố cảm động nói. Cảm ơn anh đã cứu sống con gái tôi. Cụt một chân, tôi không sao giúp được con mình. Cả nhà chỉ có nó làm việc đồng ruộng giỏi nhất. Nó thương tiếc con trâu nên đi không dứt. Nếu cả trâu lẫn người đều chết đuối, thì không biết gia đình tôi làm sao sống nổi. Tùng cũng hài lòng về việc làm của mình. Bây giờ thì người và trâu đều tai qua nạn khỏi. Ta phải dựng căn lều cho các em trú tạm. Mưa gió không biết còn kéo dài bao lâu. Không có lều, trẻ nhỏ dễ cảm lạnh lắm. Bà vợ hưởng ứng. Nếu có anh giúp một tay, thì ông nhà tôi mới dựng nổi. Ông ấy là thương binh. Một chân làm sao chống nổi với mưa gió. Vâng, cháu sẽ giúp bác. Nói rồi anh cầm sao đi chặt những cây đổ trên đồi. Cô gái theo anh thu nhặt vác về. Lúc này cô mới tò mò hỏi anh. Anh ở đâu đến giúp nhà em thế? Tôi là phạm nhân ở nhà tù K42. Nhìn bộ quần áo sọc cô không nhận ra à? Cô gái nghi ngờ. Nhà tù ở rất xa. Anh trốn chạy ra đây à? Tùng giải thích cho cô rõ. Chỉ có một số tù nhân được xe đưa đến xã ta để cứu nạn thôi. Tôi biết bơi nên được chọn. Cô gái vỡ lẽ mỉm cười. Phúc đức cho nhà em quá. Nhờ có anh nên cả nhà đều thoát chết. Con trâu cũng được cứu thoát. Làm xong anh lại về trại à? Không về thì còn cách nào khác? Cô gái nhìn anh ái ngại. Sống trong tù thì khổ cực lắm nhỉ? Sao anh không tận dụng cơ hội này trốn chạy luôn? Tùng cười. Trốn là hành động bất hợp pháp. Sẽ bị bắt bỏ tù trở lại. Nặng hơn và lâu hơn. Muốn cũng không biết trốn đi đâu. Cô rủ Tùng. Trốn về nhà em nuôi. Anh là ân nhân cứu mạng cả gia đình em. Em muốn được trả ơn anh. Em tốt quá và cũng ngây thơ quá. Nhưng gia đình em đâu có nghĩ như em. Bố sẽ báo xã, bắt anh giao cho trại ngay. Anh đừng sợ, Em nói là bố nghe ngay. Bố em nguyên là thương binh chống Mỹ, xã cũng nể và thương lắm. Em sẽ che chở cho anh.
Cảm ơn em. Anh cũng sắp hết hạn tù rồi. Anh phấn đấu cải tạo ít ngày nữa là hết hạn.
Được tha thì anh về đây với gia đình em nhé.
Nhất định anh sẽ về thăm gia đình em.
Tùng cùng ông bố và cô gái dựng chiếc lều trên đồi. Mưa đã ngớt, gió yếu dần. Chiếc lều dựng tạm bằng cây que, ni lông cũng che đỡ cho gia đình bé nhỏ. Mọi người xuống vào bên trong uống chén nước nóng cô gái vừa đun. Ông bố nói với con gái lớn.
Con xem gói gạo, lựa ra chỗ bị ướt, nấu chút cơm cho mọi người ăn đi, kẻo đói lắm rồi.
Ông quay lại hỏi Tùng.
Anh bị tù vì tội gì? Ăn cướp, giết người hay hiếp dâm?
Dạ, do cờ bạc, rồi đánh nhau gây thương tích ạ.
Anh đánh người tốt hay kẻ xấu?
Dạ, cháu đánh kẻ lừa đảo ạ.
Nó còn bị tịch thu gia sản, rồi lãnh án tù nặng hơn cháu.
Nó cũng đang nằm ở trại giam này. Có điều nó không được phép ra ngoài đi cứu lụt như cháu.
Bà vợ tò mò.
Thế anh bị tù oan đúng không?
Tùng cười.
Dạ, cũng đáng tội, chứ chẳng oan ức gì đâu ạ.
Ông bố nhìn anh trìu mến như có phần thông cảm.
Cũng coi như một tội nhẹ. Anh sắp hết hạn tù chưa? Được ra thích làm ruộng, làm rừng thì về đây với tôi. Anh là ân nhân của gia đình này, tôi sẽ giúp anh lập nghiệp.
Không nỡ khước từ thẳng những thiện ý của ông già.
Tùng nói tránh.
Dạ, cháu còn suy nghĩ.
Chưa có vợ, tôi sẽ kiếm cho. Nhưng phải chừa cái thói cờ bạc rượu chè đánh lộn đi mới được.
Dạ, cháu cũng nghĩ thế ạ. Cháu đã bỏ nửa cuộc đời vào những trò vô bổ rồi. Phần còn lại, cháu phải nâng niu gìn giữ.
Bà vợ bộc trực. Khi nào mãn hạn tù, được phóng thích, anh nhớ trở lại thăm chúng tôi.
Nhất định, cháu sẽ quay lại.
Cô gái còn nhiệt tình hơn bố mẹ.
Đợi phóng thích chắc còn lâu lắm. Khi nào nước rút, em sẽ xin phép cha mẹ lên thăm anh trong trại đấy.
Tùng xúc động.
Cảm ơn em. Từ ngày vào tù, anh chưa bao giờ có thân nhân đến thăm. Em đến hỏi anh thì cả trại ngạc nhiên lắm đấy.
Bữa ăn chiều thứ bảy, theo thường lệ thì mẹ con Đức sẽ đưa nhau về ăn cơm với ông bà. Vợ chồng Nghĩa Hoan cũng đến. Cả nhà đang ngồi quanh bàn có ý chờ. Nhìn đồng hồ đã quá 7 giờ, bà Nga sốt ruột.
Lạ thật, hôm qua con Đức đã hẹn chiều nay đưa thằng Bách về ăn cơm với ông bà. Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt?
Ông Bình nói,
nhà nó chưa mắc điện thoại, mỗi lần cần gọi lại phải đến tận nơi, ngại quá.
Việc gì phải gọi, nó không đến ắt có lý do. Ngày nghỉ hay có bạn bè đến thăm. Gần đây còn có mấy anh chẳng đến tán tỉnh nữa đấy. Nhiều hôm tôi cứ phải bế thằng Bách ngồi kèm cho nó thấy chán rồi rút.
Nghĩa trách mẹ. Mẹ lạ thật đấy. Chị ấy bị chồng bỏ rơi hàng năm rồi. Thỉnh thoảng có bạn trai đến tâm sự cũng đỡ buồn. Mẹ không thích chị Đức chộp được một anh chàng khác thơm hơn à?
Ông Bình tức tối. Vắng chồng mà trốn con tiếp bạn trai trong nhà thì còn ra thể thống gì? Khi xưa bố đi bộ đội, mẹ có tiếp thằng nào trong nhà mình đâu.
Bà Nga cười trêu. Tôi cũng tiếp nhiều, có điều ông không biết đó thôi. Nhưng tiếp bạn trai đâu phải là tội lỗi. May là thời đó rất nghiêm túc. Kẻ nào dám động vào vợ bộ đội đi chiến đấu xa là bị dư luận xã hội lên án nghiêm khắc lắm.
Hoàn nói. Con gái thời thượng, có chồng rồi, vẫn muốn có bồ. Có người yêu cũ để làm đối trọng răn đe chồng. Mẹ cảnh giác hộ thế là quý lắm.
Nghĩa véo chồng. Anh muốn ám chỉ điều gì đó. Em bênh chị Đức không phải vô điều kiện. Anh Tùng thua bạc thụt két, trốn công ty, bỏ vợ con đi biệt tích gần năm nay rồi. Có người đồn anh ấy cuỗng một khoản lớn, mua giấy tờ giả ra nước ngoài tá túc. Có người bảo anh ấy đi theo người tình, mai danh ẩn tích, sống chui lùi ở quê hương. Người còn cả quyết đã gặp anh ta ở trên khoang nằm trong chuyến tàu đi Nam. Nhưng anh ấy cố tình lờ đi không bắt chuyện. Dù bỏ ngoài tai những dư luận đó, thì riêng chuyện gần một năm trời không thư từ điện tín liên hệ với vợ con cũng đủ cho chị Đức đi kiếm bạn tình. Em xin nói thẳng là nếu anh sai lầm bằng nửa anh Tùng thôi, em cũng goodbye.
Em biết chắc là anh không bao giờ như thế.
Vậy thì em cũng xin thưa là em không có bạn tình, cũng chẳng có người yêu cũ. Anh là người duy nhất em yêu, yên tâm chưa?
Ông Bình muốn chấm dứt chuyện đùa tếu, ông nói.
Thôi, cả nhà đi ăn cơm kẻo nguội, chuyện con Đức để nó tự lo. Nhưng muốn đi với thằng nào thì cũng phải đệ đơn xin ra tòa ly dị trước đã.
Trong khi mọi người chuẩn bị ngồi vào mâm, thì có tiếng léo xéo dưới cầu thang. Đức tươi cười xuất hiện.
Con chào bố mẹ, chào cả nhà.
Sao đến muộn thế? Cả nhà đang bàn tán, có thằng nào đến ám quẻ?
Nét mặt Đức hân hoan tươi rói.
Vâng, quả là có anh chàng ám quẻ suốt từ trưa đến giờ.
Tuyệt vời quá. Thế thì chị đến đây làm gì? Quảng thằng chó con đâu mà đi một mình thế?
Chị để anh ấy bế giúp.
Cháu Bách đã có một ông dượng biết thương yêu đứa con riêng. Xin chúc mừng chị.
Ông Bình nói giọng bực tức.
Có gì đáng mừng mà chúc tụng. Trên danh nghĩa là gái có chồng mà rước trai vào nhà. Nhận con nhận dượng thì có hay ho gì?
Con nghĩ đây là tin mừng lớn đáng chúc tụng.
Bố mẹ ơi, chồng con đã về.
Các em ơi, anh Tùng đã về.
Bà Nga ôm lấy con vui sướng.
Mẹ chúc mừng con. Khi bố Bình trở về sau chiến tranh, mẹ cũng vui mừng như thế, nên mẹ rất thông cảm với con.
Ông Bình càng bực tức. Sao bà lại ví tôi với thằng Tùng? Tôi chiến thắng trở về, còn nó phạm tội trốn biệt vợ con, lưu lạc giang hồ, rồi bỗng nhiên tái xuất. Có gì giống nhau đâu.
Nhưng với đàn bà thì không lập trường cứng rắn như ông. Thấy được chồng là mừng rồi.
Thế thằng Tùng chui vào đâu suốt năm qua, bây giờ mới ló mặt ra?
Nhà con vào tù và được tha trước hạn.
Ông Bình tròn mắt khinh sợ.
Thế là đi tù về, vinh hạnh quá nhỉ? Hung thần tái thế mà sao mày vui mừng phát điên lên thế?
Vinh hạnh chứ bố, chồng con đã được đặc xá trước hạn vì lập công lớn kia mà.
Nhưng mày chưa kể tội mà đã vội khoe công.
Tội của anh ấy là đánh bạc thua, đã đem chứng từ của công ty với mệnh giá 100 triệu ra thế chấp để vay tiền, rồi tiếp tục nướng hết. Sau đó thì đánh người gây thương tích, bị bắt tại chỗ và tống vào tù.
Nghĩa bình luận. Đúng là một gã lục lâm thảo khấu, lãng tử giang hồ, một tay chơi có hạng.
Không, không phải chỉ là tay chơi, mà còn là người hùng. Anh ấy đánh bị thương tên lừa đảo, không cho nó trốn thoát, nên công ty mới thu hồi được khoản tiền 100 triệu. Nhiều chủ hàng khác cũng đòi được nợ. Trong trận bão ở miền Trung vừa rồi, riêng anh ấy đã cứu được một gia đình 5 người. Trại K42 đã tuyên dương anh là phạm nhân lập công số 1. Tên anh được gửi lên văn phòng chủ tịch nước để xin được đặc xá trước hạn 1 tuần.
Hoan thắc mắc. Công lao thế mà chỉ được đặc xá có 1 tuần thôi sao?
Chú ngốc lắm. Nhà tôi đã thụ án nghiêm chỉnh. Chỉ 10 ngày nữa là mãn hạn. Mặc dù chỉ 1 tuần, thượng cấp cũng không muốn bắt tù tiếp. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó mới thực là cao quý chứ. Anh ấy còn có cả bằng khen, giấy tuyên dương gửi về địa phương nữa đấy.
Bỗng dưng, Đức ôm mặt khóc nức nở.
Nhà nước còn tha, nhà tù còn khen thế, mà gia đình vẫn hắt hồi khinh miệt, nhẫn tâm quá.
Bà Nga an ủi con gái. Giận thì bố nói thế, chứ sao lại không tha? Mày phải đưa nó đến đây chào và xin lỗi bố mẹ trước. Chẳng lẽ nó đi tù về, chúng ta lại phải xin tiếp kiến chào mừng à?
Anh ấy còn sợ bố mẹ, ngượng mặt với các em, nên chưa đến thôi. Đâu dám đòi hỏi bố mẹ đi thăm trước.
Ông Bình nói giọng bao dung.
Thôi được, là cha mẹ thì phải rộng lượng. Nhưng liệu nó có biết ăn năn hối cải không? Có lo tính tương lai cuộc đời mình cho vợ con hay chỉ 3 hôm lại chứng nào thật ấy?
Nhà con sẽ lại xin vào công ty làm việc. Nếu bị từ chối, sẽ tính sau.
Vẫn còn tính chuyện đi buôn làm giàu à?
Em nghĩ lúc này anh Tùng phải quan tâm đến cái thằng kiến trúc sư của mình đi.
Hoàn góp ý. Tôi có mấy cậu học trò cũ phụ trách những công ty xây dựng làm ăn phát đạt. Nếu anh Tùng muốn, tôi sẽ giới thiệu.
Ông Bình thiếu tin tưởng, nói vui vẻ.
Thôi, đừng mất công làm gì. Người lương thiện còn thất nghiệp, nữa là anh có tiền án, vừa mãn hạn tu.
Đức nói giọng bất cần.
Chẳng ai nhận, thì ở nhà phục vụ vợ con, thừa thời gian tập viết văn, sợ gì? Nghĩa ngạc nhiên kêu lên. Viết văn? Chị chọn cho anh cái nghề cao quý quá đấy. Chắc là viết về tội phạm hình sự. Tiếp xúc với toàn loại cặn bã xã hội, lừa thầy phản bạn, trộm cướp, côn đồ, tham nhũng lạm quyền, hiếp dâm nghiện ngập chứ gì? Đức bênh chồng. Nhà tù không chỉ là cái thùng chứa cặn bã tội đồ, mà còn có cả những kẻ bị cám dỗ, mà đồng can bị xô đẩy mà sa ngã. Họ cũng ăn năn hối hận, cũng muốn sám hối hoàn lương, muốn vươn tới một cuộc sống tốt đẹp nữa chứ. Như anh Tùng cũng là một người đáng thương hơn là đáng trách. Sắp mãn hạn rồi, nhưng anh vẫn dám xả thân cứu sống người trong cơn hoạn nạn. Anh ấy định viết về những thành tích anh dũng của mình sao? Đúng thế, tác phẩm đầu tiên, Lấy mình làm mẫu, thường dễ viết hơn. Anh ấy kể về lầm lỗi của mình, về những đau đớn cô đơn trong tù ngục khi xa gia đình, xa người thân. Viết về việc anh đã cố gắng vượt qua thử thách để chấp hành án lệnh, tu tỉnh hoàn lương. Chỉ cần nằm im một tuần lụt lội là mãn hạn tù được về với vợ con. Nhưng thấy quản giáo cần người đi cứu nạn, anh giơ tay tình nguyện ngay. Anh được phân công tới cứu một gia đình thương binh nằm chơi vơi giữa một ốc đảo sắp bị dòng nước lũ nhật chìm. Anh lần lượt đưa 4 người tới được quả đồi an toàn. Còn cô gái vì tiếc con trâu bị kẹt lại trong chuồng, anh ấy đã quay lại cứu được cả người cả trâu. Trên đường chạy nước chỉ có 2 người, cô gái cảm phục và một tình yêu sét đánh xuất hiện trong bão tố. Cô khuyên anh trốn tù, cô sẽ che chở và nuôi anh. Anh giúp gia đình dựng lại lều lán trên đồi rồi trở về nhà tù. Gia đình rất biết ơn anh. Ông bố nói khi nào hết hạn tù thì về đây sống với ông. Nếu muốn lập nghiệp, ông sẽ gả cô con gái lớn xinh đẹp, ngoan ngoãn nhất nhà cho Tùng. Hoàn thán phục. Trời, cảm động quá. Chị là người hay ghen mà lại thích tác phẩm đầu tay Mùi mẫn này à? Đức cười kiêu hãnh. Sao lại ghen với văn chương? Nói là phản ánh hiện thực, nhưng anh ấy cũng hư cấu thêm nhiều chi tiết cho Mùi mẫn. Hơn nữa, anh ấy có tham vàng bỏ nghĩa, hiếu sắc phụ tình đâu mà đáng ghen. Gặp người đẹp yêu mình tha thiết mà anh không lợi dụng. Chỉ an ủi cô và nói là mình đã có vợ. Có đứa con khôi ngô tuấn tú như thiên thần. Anh không thể quên gia đình để đi theo tiếng gọi của bất cứ mối tình nào. Viết thế thì ghen làm sao được. Cả nhà vỗ tay hoan hô, riêng ông Bình chỉ cười nhạt mỉa mai. Không hiểu sao mày có thể mê mẩn mấy câu văn khoa trương sáo rỗng vô bổ đó được. Liệu có thể uống nước lã cầm hơi để viết văn không? Nhà xuất bản nào sẽ in sách của kẻ có tiền án tiền sự? Cứ hay là in thôi bố. Dù ngồi tù bao lâu, khi được ân xá, lại kèm theo giấy khen, thì cũng được bình đẳng như mọi công dân khác. Như thế mới gọi là nhà tù xã hội chủ nghĩa, là trường đời, là nơi cải tạo, hoàn thiện con người chứ. Cải tạo rồi mà vẫn khinh khi kỳ thị thì cải làm gì? Cứ để luôn trong tù có tốt hơn không? Bố thường nói có thể cải tạo được cả thế giới này. Thế mà con rể bố đã được nhà nước tha, bố vẫn chưa hài lòng, lại còn thành kiến, thiếu tin tưởng nữa. Không phải thiếu tin, mà bố chỉ muốn sau khi tù tội, nó phải biết chọn cho mình một nghề thích hợp. Trước kia, nó bán trời không văn tự, bây giờ nó lại định bán văn tự không cần trời. Thiếu gì nghề mà lại chọn viết văn. Không biết bao giờ con mới giúp chồng từ bỏ được thói háo danh không tưởng đó. Thôi, hai bố con đừng tranh luận lan man nữa. Muốn sao thì thằng Tùng được tha vẫn tốt hơn ngồi tù. Nó lại không phản bội vợ con, biết quay về với gia đình là tốt phúc lắm rồi. Đức Minh giải. Nói viết văn cũng là nghề tay trái trong khi chưa trở lại công ty hay kiếm được việc làm chính thức thôi. Viết cũng là để nhìn đời, ngắm lại mình. Văn là nhằm tới tiêu chí chân thiện mỹ. Không thành công cũng thành nhân, không thành danh cũng thành tâm. Sao bố lại ngăn cấm chồng con? Ông Bình dịu giọng. Bố chỉ muốn nó biết kiềm chế cái tính viển vông hoang tưởng đi thôi. Nghề văn chương là rất khó thành đạt. Cái quần thủng đít lộn trái cũng vẫn là cái quần thủng đít. Phải vừa lòng với khả năng của mình. Nó là đứa thông minh năng động, nhưng không có nghĩa là viết được văn. Nếu nó thực tế chút nữa thì vợ con đỡ khổ, thế thôi. Bố khen chồng con một câu, con cũng mát lòng mát ruột. Con chỉ ước muốn cả nhà ta tha thứ cho chồng con để anh ấy có cơ hội hoàn lương bền vững. Nghĩa nịnh bố. Bố là trụ cột tinh thần của nhà mình. Thấy anh Tùng về bố mừng, nhưng cũng phải răn đe khuyên bảo. Nếu chỉ vuốt ve thương cảm, sợ rồi lại chứng nào tật ấy.
Nhà nước tha, nhà tù thả, nó lại được vợ con nhiệt thành đón mừng. Tại sao bố không rộng lượng? Có điều cũng phải để cho nó biết sợ. Dũng cảm mấy cũng phải biết sợ. Sợ là sự khác biệt duy nhất giữa người và quỷ. Quỷ không biết sợ là gì. Lương tâm, danh dự, tai tiếng, nguyền rủa nó không sợ. Máu lửa nơi địa ngục nó cũng phớt lờ. Đến trời Phật, thánh thần, quỷ cũng bất cần. Một kẻ không biết sợ thì vô cùng nguy hiểm. Nó chưa sợ vợ, chưa nể con gái bố, làm bố lo lắng.
Đức vui vẻ. Bắt đầu sợ rồi, bố ạ.
Hí hí. Thôi, bố mẹ cho phép con đi gọi chồng đến chào và xin lỗi cả nhà. Được chứ ạ?
Ừ, bố mẹ sẽ tha cho. Nhưng, à này, đi tù như thế, nó còn nhớ đánh cờ không đấy?
Con chắc là còn nhớ. Chồng con sẽ thắng bố 5 ván liền, không gỡ cho xem.
Lại cái giọng ngạo mạn bất trị rồi. Đúng là chồng nào vợ ấy. Tao chưa tha tội mà đã nói láo liếu.
Đức biện minh. Con chỉ biểu lộ tinh thần thể thao chân chính thôi. Là cổ động viên, con phải đứng về phe chồng.
Muốn thắng lớn, bố cứ chơi với chú Hoan.
Ông Bình cười khoái trá.
Tao muốn thắng thằng Tùng, chứ chơi cờ vịt với thằng Hoan, có thắng cũng không khoái.
Bà Nga bảo Đức.
Hãy ngồi ăn cơm đi, còn về mà đón chồng con.
Thôi, con xin phép bố mẹ, đi một tí, con quay lại ngay.
Nói rồi, Đức chạy ra ngoài, lao xuống cầu thang. Cả nhà nhìn theo ngạc nhiên. Đức ra đến chân cầu thang, thì đã thấy Tùng bế con đứng chờ ở đấy. Cô vui sướng.
Thôi, anh bế con lên nhà được rồi. Bố mẹ và hai em đang chờ chúng ta.
Thấy em vào lâu quá, anh tưởng bố mẹ và gia đình không thèm tiếp anh nữa.
Lúc đầu thì thế, nhưng em nói rõ ngọn ngành thì bố mẹ và hai em đều sẵn lòng tha thứ cho anh và thương cảm cho mẹ con em.
Bố hỏi, anh còn nhớ đánh cờ không đấy?
Nói thế là bố vẫn nhớ đến anh và ông vẫn thấy thiếu anh. May cho chúng ta rồi.
Hai vợ chồng bế con leo nhanh lên cầu thang.
Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần cuối tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.